Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ thị huy động toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải môi trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng du khách tham quan các điểm di tích trên địa bàn huyện Yên Dũng sụt giảm nhiều. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch tại các địa điểm này vẫn được nghiêm túc triển khai. Nhiều giải pháp đã được ngành nông nghiệp và các hộ chăn nuôi tập trung đẩy mạnh, nỗ lực không để dịch cúm gia cầm xuất hiện và lây lan rộng trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành chỉ thị số 17 về việc huy động toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương nhằm huy động sức mạnh toàn dân triển khai tập trung xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Trong đó thu gom triệt để rác thải sinh hoạt ở các địa phương và khu vực tập trung tại các điểm do địa phương xác định để đốt không chôn lấp. Việc chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy lò đốt theo quy mô công suất công nghệ đốt do các địa phương tự quyết định nhưng phải bảo đảm phù hợp và hiệu quả. Về lâu dài, cần xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung cấp huyện hoặc liên huyện, mục tiêu đến hết năm 2020 hoàn thành xây dựng các lò đốt rác cấp xã và liên xã, tiếp tục chỉ đạo bằng các biện pháp tuyên truyền vận động, ban hành các quy chế, quy định hoặc cần thiết thì áp dụng các chế tài bắt buộc khác để chấn chỉnh tình trạng xả thải bừa bãi ra môi trường, kể cả ở các khu vực công cộng và khu vực do cá nhân hộ gia đình quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm và buộc khắc phục đối với các tổ chức cá nhân cố ý đổ rác thải, phế thải, nước thải ra môi trường không đúng quy định.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh về việc tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đối với công nhân viên chức lao động từ tỉnh Vĩnh Phúc về tỉnh Bắc Giang, trường hợp đến từ hoặc đi qua các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lây lan thứ phát tại cộng đồng của tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không có dấu hiệu sốt, ho và khó thở, công đoàn cơ sở lập danh sách gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. Đối với trường hợp có dấu hiệu sốt, ho và khó thở, công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn đưa ngay công nhân viên chức lao động đến cơ sở y tế để cách ly điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước có dịch khác đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp, yêu cầu các cấp công đoàn cần kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng, lập danh sách phân rõ những người mới sang chưa đủ 14 ngày, người đến từ hoặc đi qua các tỉnh có dịch, người lao động đi học tập, công tác mới trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước có dịch khác, để có biện pháp theo dõi sức khỏe kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, nhiều phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh đã bố trí khu vực rửa tay, phát khẩu trang miễn phí cho người đến khám chữa bệnh. Cụ thể, tại các khu vực sàng lọc của phòng khám đều được trang bị đầy đủ phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, gồm có nhiệt kế, nước sát khuẩn tay, khẩu trang. Hoạt động này giúp các nhân viên y tế sàng lọc những bệnh nhân nghi nhiễm virus corona kịp thời đưa vào khu vực cách ly. Bên cạnh đó, in ấn tài liệu giáo dục sức khỏe đặt tại các vị trí tập trung nhiều bệnh nhân qua lại với các nội dung. Bộ Y tế ra khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách phòng chống virus nCoV, hướng dẫn rửa tay bảo vệ mọi người không bị bệnh. Đồng thời tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà đến khám đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh tay thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Dũng là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Khi nhắc đến Yên Dũng, chắc hẳn chúng ta đều biết đến chùa Vĩnh Nghiêm, thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, chùa Kem hay nhiều điểm du lịch khác. Vì vậy mà hàng năm huyện đón một lượng lớn du khách về tham quan chiêm bái ở các điểm du lịch. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng du khách sụt giảm đi rất nhiều, song luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do vậy, phòng chống dịch tại các điểm du lịch được huyện đặc biệt quan tâm, ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Là ngôi chùa cổ tọa lạc ở xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, cứ vào dịp đầu xuân, chùa Vĩnh Nghiêm lại đón rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh về chiêm bái. Do ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19, năm nay lượng du khách giảm từ 60 đến 70%. Ước tính trong vòng một tháng qua, điểm du lịch này chỉ đón khoảng 40.000 du khách. Dù đi du lịch vào thời điểm bùng phát dịch bệnh, nhưng chị Nguyễn Thị Thái Thanh đến từ thành phố Bắc Giang vẫn cảm thấy an tâm khi đến nơi đây.
Hôm nay đến vãn cảnh chùa thì tôi rất là yên tâm. Cái thứ nhất là có phát khẩu trang miễn phí và cái dung dịch khác sát khuẩn cho khách vãn chùa nên là bản thân mình đã rất thấy là yên tâm với trong tình hình dịch bệnh như thế này và cũng rất là vui.
Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng một trong những điểm du lịch nổi tiếng của huyện Yên Dũng, cũng rất thưa vắng khách. Mỗi ngày điểm du lịch này đón chỉ từ 50 đến 70 lượt du khách. Những du khách về đây đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của nhà chùa. Chị Nguyễn Thị Sang, du khách huyện Tân Yên chia sẻ.
Trước cái nơi linh thiêng và đông người như thế này thì được nhà chùa trang bị cho cái nước rửa tay sát khuẩn này, với cả khẩu trang miễn phí thì em cảm thấy là an tâm hơn, an toàn hơn khi không chỉ cho riêng em mà cho cả mọi người xung quanh đến đây vãn cảnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nhà chùa đã hoãn tổ chức các hoạt động đông người. Nhờ sự phối hợp tốt giữa cơ quan chuyên môn và nhà chùa, nên công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các điểm du lịch trong huyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đại Đức Thích Thanh Vịnh, Phó chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trị Yên, huyện Yên Dũng cho biết.
Cho đến ngày hôm nay thì phải công nhận là khách đến chùa Vĩnh Nghiêm thì gần như tuân thủ tuyệt đối. Dù rằng cái số lượng so với mọi năm thì nó giảm khá nhiều, tức là giảm được 70%. Nhưng trên cái tinh thần mà phòng hơn chống, phòng dịch như phòng giặc, thì đối với cái quan điểm đó thì các sư trong trụ xứ thì luôn nhắc nhở, quan tâm đặc biệt đến đối với những người Phật tử khi đến chùa lễ Phật và bái tổ.
Còn đây là lời của bà Lê Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng.
Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã phối hợp với các khu điểm di tích trọng điểm của huyện là tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các điểm di tích. Và thứ hai là chúng tôi phối hợp với các cái khu điểm của du lịch của huyện làm những cái biển khuyến cáo du khách về phòng chống dịch. Và thứ ba là các đồng chí thuyết minh viên tại các điểm trực tại các điểm di tích của chúng tôi, đó là sẽ trang bị cái kiến thức tuyên truyền cho khách du lịch.
Công tác tuyên truyền và những hành động cụ thể đó đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong việc phòng dịch. Qua đó, cùng với toàn tỉnh, đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Tiếp tục bản tin thời sự. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ 22, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm bình quân từ 1 đến 2% một năm. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện còn 3,5% hộ nghèo. Tuy nhiên, huyện đã về đích trước một năm mục tiêu đại hội. Qua kết quả rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2019, toàn huyện chỉ còn 2,88% hộ nghèo, vượt tỷ lệ tỉnh giao là 0,05% và vượt 38,9% hộ thoát nghèo, về đích trước một năm mục tiêu giảm nghèo cuối nhiệm kỳ. Không còn hộ nghèo thuộc đối tượng hộ chính sách, người có công với cách mạng. Kết quả này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phấn đấu trở thành huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới và năm 2020.
Với hơn 13.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, huyện Lục Nam đã khuyến khích người dân đưa nhiều loại cây trồng mới vào sản xuất, trong đó chỉ đạo bà con nông dân chuyển những cây trồng kém hiệu quả và diện tích chân ruộng cao khó cấp nước cho cây lúa sang canh tác cây khoai sọ tía. Năm 2020, huyện Lục Nam dự kiến trồng gần 700 hecta khoai sọ, trong đó riêng vụ xuân đã gieo trồng hơn 480 hecta. Điểm mới là đã hình thành nhiều cánh đồng mẫu chuyên canh với diện tích từ 10 đến 30 hecta. Nhiều cánh đồng mẫu trồng khoai sọ cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng một hecta trên một vụ. Các địa phương đã có cơ chế khuyến khích hỗ trợ một phần giá giống hoặc vật tư cho nông dân. Với hai vụ mỗi năm, khoai sọ đã trở thành cây trồng mũi nhọn của người dân các xã Yên Sơn, Nghĩa Phương, Khám Lạng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bắc Lũng.
Vụ trồng rừng hàng năm sẽ bắt đầu từ tháng 3 cho đến hết tháng 7. Thời điểm này thì bên cạnh việc khai thác xử lý hiện trường rừng cũ để trồng rừng mới của các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh giống cây trồng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại giống cây tốt nhất để cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân. Nhận thấy được sự thay đổi của người dân trong việc phát triển kinh tế từ rừng, ông Nguyễn Bá Họa ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề ươm giống cây trồng. Đến nay sau gần 20 năm, ông đã gây dựng được một cơ sở ươm giống cây trồng có tiếng. Hàng năm cơ sở của ông cung cấp ra thị trường từ 200.000 đến 300.000 cây giống gồm keo, bạch đàn, thông.
Doanh nghiệp chúng tôi thì chuẩn bị từ những tháng 9 tháng 10 của năm trước, tức là về cây thời vụ gieo hạt. Còn cây về sản xuất hom thì doanh nghiệp chủ yếu sản xuất cây hom thì chúng tôi sản xuất quanh năm, tức là cái theo nữa thời vụ thì còn quanh năm lúc nào cũng có đáp ứng được nhu cầu cho bà con.
Hàng năm mùa trồng rừng thường bắt đầu từ tháng 3 cho đến hết tháng 7. Chính vì vậy hiện nay đang là thời điểm các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị những loại giống tốt nhất để phục vụ bà con. Do đó, việc tăng cường kiểm tra quản lý 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn cũng được hạt kiểm lâm Sơn Động tích cực đẩy mạnh trong thời điểm này. Chị Chu Thị Yên, thôn Mật, xã An Lập và ông Hoàng Thạch, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sơn Động cùng cho rằng.
Năm nay gia đình tôi là xuất bán ra thị trường là tầm khoảng 450 vạn cây và đến thời điểm này thì chúng tôi đã sẵn sàng cung ứng đủ số lượng cây cho bà con nhân dân.
Qua kiểm tra thì chúng tôi chưa phát hiện được cơ sở nào vi phạm quy định về sản xuất giống. Nếu như trong quá trình tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất giống. Nếu phát hiện cái cơ sở nào mà vi phạm các quy định về sản xuất giống thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.
Với thế mạnh của huyện vùng cao, gần 70.000 ha đất lâm nghiệp, Sơn Động xác định đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng rừng nguyên liệu, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Hàng năm bước vào mỗi mùa trồng rừng, toàn huyện tiêu thụ khoảng 10 triệu cây giống. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy người dân đã chú trọng phát triển kinh tế rừng trồng.
Thưa quý vị và các bạn, là vùng chăn nuôi gia cầm lớn của cả nước, Bắc Giang đang là tỉnh có nguy cơ cao bùng phát dịch cúm gia cầm H5N6, nhất là khi tỉnh Bắc Ninh đã công bố xuất hiện dịch cúm gia cầm trên đàn vật nuôi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều giải pháp đã được ngành nông nghiệp và các hộ chăn nuôi tập trung đẩy mạnh, nỗ lực không để dịch cúm gia cầm xuất hiện và lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Vừa vào đàn hơn 2.000 con vịt, gia đình anh Dương Văn Kiên, thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế đặc biệt quan tâm đến khâu tiêm phòng vaccine cũng như áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, gia đình anh luôn chú trọng đến khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi.
Các ban ngành rất là quan tâm, thường xuyên hỗ trợ thuốc khử trùng này, vôi bột này. Thì mình thì riêng nhà mình thì làm nhiều thì mình phải bơm thường xuyên hàng ngày.
Là một trong những xã có tổng đàn gia cầm lớn của huyện Yên Thế, Đồng Tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nâng cao ý thức chủ động của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Ngô Văn Long, cán bộ thú y xã Đồng Tâm cho biết.
Cán bộ chuyên môn thường xuyên thống kê nắm chắc cái tổng đàn và quản lý dịch bệnh tới hộ chăn nuôi với cái mục tiêu là phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Để ngăn chặn dịch cúm xuất hiện trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bằng biện pháp tiêu độc khử trùng, tiêm vaccine. Theo ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, năm nay toàn tỉnh sẽ tiêm hơn 1,5 triệu liều vaccine, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.
Chúng tôi tập trung chỉ đạo các biện pháp tiêu độc khử trùng và triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm sớm, triển khai ngay từ cái vụ xuân năm 2020. Biện pháp thứ ba, chúng tôi yêu cầu là tổ chức giám sát chặt chẽ cái đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh và kịp thời phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch nếu như có phát sinh. Và công tác tuyên truyền hướng dẫn các cái biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho bà con nông dân.
Bắc Giang là tỉnh có đàn gia cầm lớn với 17,7 triệu con. Do khâu phòng dịch tốt nên đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm nào. Tuy nhiên, theo cơ quan chuyên môn, cúm gia cầm là loại bệnh rất nguy hiểm bởi nó có thể lây lan sang người và gây tử vong. Do vậy, các địa phương không được chủ quan và luôn cảnh giác triển khai đồng bộ các giải pháp không để dịch cúm gia cầm xuất hiện và lây lan.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 08 CTTTG ngày 4 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nội dung triển khai tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, phê phán lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, tiếp tục triển khai xây dựng nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, mô hình đội phản ứng nhanh và các mô hình khác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả các nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức kiểm tra giám sát công tác thực thi pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.